những gì.
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 278 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết với tựa đề Bài hát của Thánh Bernadette. Câu chuyện với tựa đề Cuộc đời nghiệt ngã. Phỏng vấn nữ tu Joanna Phạm Thị Đức, dòng Đa Minh Nữ tại Thái Bình, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, các con hãy kết hiệp đau khổ của các con với đau khổ của mẹ. Và hãy tỏ cho mọi người sự quan tâm từ mẫu của mẹ. Mẹ đang theo dõi họ, đón nhận họ, an ủi và hướng dẫn họ. Họ là những kho tàng quý báu nhất đối với mẹ. Con xem, nhờ những người đau khổ mà bao con cái mẹ ở đây đã đáp lại lời mẹ, chạy vào ẩn náu trong trái tim mẹ, và hiện giờ mẹ đang huấn luyện nên những người có lòng trung tín tuyệt đối với Chúa Giêsu và giáo hội. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Bản nhạc của Thánh Bernadette. Vào năm 1940, nhà thơ Franz Westphal cùng với vợ của ông ta, cả hai đều là người Do Thái đang trốn tránh sự truy đuổi, đã đến nương náu tại Lộ Đức. Sau khi nước Pháp bị xâm lăng, vì cảm thấy không còn an toàn nữa, nên họ quyết định vượt qua biên giới Tây Ban Nha để đi đến Mỹ. Nhưng làm thế nào mà trốn thoát được sự truy hại của chúng? Ngay cả ý định đầu tiên cũng không thực hiện được. Những người lính biên phòng Tây Ban Nha đã đẩy lui họ, không cấp thị thực nhập cảnh cho họ. Thế là họ van vỉ cầu xin và đứt lót, không có điều gì mà họ không làm ở đó. Nhưng toàn bộ niềm trông mong hy vọng đã bị vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng, khi các đoàn quân khóa chặt biên giới dọc theo dãy núi Pyrenees. Ở Lộ Đức, Franz Westphal được nghe câu chuyện của Thánh Bernadette Soubirous và những việc chữa lành kỳ diệu đã xảy ra tại hang đá Massabielle. Thế là một đêm kia, trong âu lo phiền não, ông lén lút đi đến nơi mà trước đây Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần. Tại đó, một kẻ không tin ở giữa những khách hành hương cuối cùng, trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến lung linh, ông ta dán mắt nhìn vào bức tượng Đức Mẹ Maria đang ngự ở trên ngai, ở giữa lưng chừng hang. Đó là nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Bernadette. Không nói gì nhiều, ông ta chỉ thốt lên tiếng kêu sầu não của mình với Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Con thành thực thú nhận với mẹ rằng con chẳng có đức tin, con chẳng tin tưởng gì hết. Tuy nhiên, con tìm đến với mẹ trong cơn nguy biến quá đỗi lớn lao này để cầu khẩn mẹ cứu giúp cho con thoát khỏi kiếp nạn nguy nan mà Thiên Chúa đang gửi đến cho con đây. Nếu con thoát ra khỏi tình cảnh quá sức thất vọng này, thì con xin đoan hứa với mẹ là trước khi bắt tay vào bất cứ công việc nào khác, con sẽ hát lên bài hát Thánh Bernadette, sao cho bài hát này được vang vọng trên toàn thế giới. Sau lời nguyện này, Franz Wachfeld trở về khách sạn. Ông kể lại rằng, khi ấy, mọi nỗi sợ hãi của ông tự nhiên tan biến mất. Một sự bình tĩnh sâu xa và một nỗi an bình không gì có thể lay chuyển đang nổi dâng lên tràn ngập tâm hồn ông. Một thế giới khác đã bao quanh ông. Đức Mẹ Maria đã nhận lời cầu nguyện của ông. Một vài ngày sau, ông vượt qua biên giới. Ông đã giữ đúng lời hứa. Khi ông ta đi đến Mỹ, ông bắt tay ngay vào việc. Bài hát Thánh Bernadette đã được mọi người biết đến. Đó là một thành công vĩ đại tràn lan trên toàn thế giới. Năm 1943, ông Franz Wachfeld đã từ trần trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, trong niềm xác tín sâu xa cũng như lòng tôn kính lớn lao với mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Giờ Của Mẹ được tiếp nối với bài viết của Anton Nguyễn Văn Dũng dòng Chức Cứu Thế. Trích từ Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 246. Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi sau đây. Chị, mỗi khi nghe cha tổng quản kể về tình trạng của chị, cả cộng đoàn chúng tôi không khỏi băn khoăn day dứt. Đã mấy lần chị định nhảy lầu để quên đi tất cả, nhưng chị không thực hiện nổi. Bởi mỗi khi bước một chân ra khỏi lan can, nhắm mắt lại, chuẩn bị gieo mình xuống, thì hình ảnh đối lập giữa thiên đàng thanh nhàn, vui vẻ, và hỏa ngục tối tăm kia rợn mà hồi nhỏ chị thường được nghe kể lại vấn vương nơi tâm trí, khiến chị kinh hãi và đành rút chân lại. Chị vốn là một sinh viên xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Nhắc đến tên chị, mọi giáo sư và hầu hết sinh viên trong trường đều biết. Chị được xem như một tài năng trẻ của đất nước. Tương lai tươi sáng đang chờ đón chị. Và lại, ngoài sự thông minh lanh lẹ hơn người, thì vẻ đẹp yêu kiều biểu lộ trên khuôn mặt của chị khó có nữ sinh nào trong trường sánh kịp. Ấy vậy, trong phút chốc, chị chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa tương lai rạng ngời, thì có vẻ như cánh cửa của nó lại đóng sầm trước mặt chị. Khuôn mặt đẹp như hoa mai buổi sớm của chị chưa kịp tàn phai theo năm tháng, thì trong chốc lát đã bị người ta hủy hoại một cách tàn nhẫn. Trước đây, chị thấy cuộc đời tươi đẹp bao nhiêu, thì bây giờ chị cảm nhận nó đen tối bấy nhiêu. Trước đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, chị thường để hồn mình bay bổng, hòa quyện vào làn hương ngào ngạt, quyến rũ của khóm hoa dạ hương được trồng ở lan can trước cửa phòng chị. Thì bây giờ hoa vẫn nở, hương hoa vẫn lan tỏa khắp chốn, nhưng chị chẳng thèm tơ tưởng. Ngược lại, chị còn cảm thấy chán ghét cả hương lẫn hoa. Nhưng chị càng không muốn để ý đến hoa, càng không muốn tơ tưởng đến hương. Thì dường như những làn gió thoảng càng cố tình đưa đầy mùi hương thơm ngát, ngập tràn căn phòng chị. Giận đời, giận người, chị giận cả hoa. Bất thần chị bước ra, rút chiếc dép khỏi chân, miệng lẩm bẩm trách đời, tay cầm dép đập túi bụi vào khóm hoa. Chỉ vài tích tắc, những cánh hoa vô tình vô tội rơi rụng đầy gốc cây. Những cánh hoa cuối cùng bị dập nát, rơi lả tả, khe khẽ, lăn qua lăn lại trên nền gạch bông. Vậy mà lòng chị vẫn không nguôi cơn giận cuộc đời. Thực ra, chuyện người ta đối xử tàn bạo với chị đã xảy ra ngót nghén 4 tháng. Chị và mọi người thân trong gia đình muốn quên chuyện ấy đi, nhưng không sao quên được. Mà cũng lạ thật, càng tìm cách quên thì tâm trí mọi người lại càng nảy sinh vô vàn lý do để phải nhớ, để không thể quên nổi. Mỗi lần chị đưa tay sờ những vết sẹo sần sùi trên khuôn mặt, biến cố khủng khiếp xảy đến cho chị vào buổi sáng hôm đó lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Chị nhớ như in rằng lúc đó mới vừa tảng sáng, nghe có tiếng người gọi tên mình ngoài ngõ. Chị vội ra mở cổng. Cánh cổng vừa hé mở, hai thanh niên lạ mặt sấn đến và tạt cả ca axit vào mặt chị. Bất ngờ, sửng sốt, chị thốt lên: "Các cậu giờ cho gì? Sao kỳ quặc vậy?" Ngày bấy giờ, chị đâu biết đó là nước axit. Hai kẻ lạ mặt mau chóng ngồi lên xe máy, phóng như bay ra ngoài đường phố. Vừa kịp khép cánh cổng lại, chị cảm thấy cổ, tai và mặt phừng phừng như lửa cháy. Loay hoay chẳng biết phải làm gì, chị vừa đưa tay ôm mặt vừa ngồi thụp xuống đất. Chị bắt đầu cảm nhận như có 100 rồi 1000, ngàn ngàn chiếc kim nhọn đâm tới tấp vào mặt chị. Trong đau đớn và hoảng hốt, chị cất tiếng thất thanh gọi mẹ. Từ trong nhà, mẹ chị hớt ha hớt hả đi ra. Nhìn thấy chị đang quằn quại rên la, chân bà ríu lại, cổ họng như có bàn tay ai chịt chặt, lưỡi như dính chặt với hàm. Bà hỏi không thành lời: Làm sao vậy con?" Ngày bấy giờ, bố chị vội vã chạy ra. Ông dìu chị vào nhà, tay luống cuống bấm số điện thoại. Bấm lộn mấy lần, ông mới bấm đúng số cần gọi. Một lát sau, chiếc xe taxi đã đậu ngay ngoài ngõ. Gia đình cho chị đi bệnh viện. Bây giờ những vết bỏng trên mặt, trên cổ đã lành. Nhưng mỗi khi nghĩ tới buổi sáng định mệnh ấy, chị như cảm thấy mặt mình lại phừng phừng rát bỏng. Những người thân càng nóng lòng thúc giục chị hình dung, nhận dạng hai kẻ lạ mặt, thì chỉ càng làm cho chị rối bời tâm trí. Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt dị dạng của chị, mẹ chị lại ứa nước mắt. Nước mắt bà càng chảy, lòng chị càng quặn thắt. Có những lúc chị ngồi thẫn thờ trước hàng loạt những thắc mắc nảy lên trong đầu. Từ trước tới nay, chị đã oán ghét ai đâu, mà sao có kẻ đối xử dã man với chị như vậy? Gia đình chị cũng chẳng hận thù, ghen ghét với ai bao giờ, mà sao chị phải chịu hậu quả tàn khốc đến thế? Chất vấn bản thân, chất vấn đời, chất vấn người, chị quay sang chất vấn Chúa. Không Chúa Nhật nào chị không được nghe những lời giảng dạy về một Thiên Chúa yêu thương công thẳng. Nếu Thiên Chúa là đấng yêu thương, tại sao người để chị phải đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần như thế này? Nếu Thiên Chúa là đấng công thẳng, sao người không trừng phạt những kẻ dã tâm gây ra điều khủng khiếp như vậy? Lại có lúc chị ngồi bất động, dõi ánh mắt về phía giảng đường đại học yêu dấu. Trong đầu, dồn dập bao kỷ niệm thân thương về những ngày còn cắp sách tới trường. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, chị thấy mình đang thướt tha, kiều diễm với tà áo dài trắng trên con đường dẫn tới giảng đường. Chị thấy lề đường bên này là hàng cây phượng đỏ, lề đường bên kia là hàng cây bằng lăng thẳng tắp với tán lá rộng được điểm xuyết bằng một vài bông hoa màu tím. Chị thấy mình đang cười cười nói với mấy đứa bạn thân ở hành lang giảng đường. Đột ngột, những hình ảnh êm đềm tan biến đi. Chị trở lại cái thế giới hiện thực trước mắt. Đưa tay sờ mặt, tâm hồn chị tê tái. Đâu rồi cái khuôn mặt đầy đặn như cơi trầu và trắng mịn như trứng gà bóc? Việc học hành đành bỏ dở. Sự đời sao nghiệt ngã đến thế? Nghĩ ngợi một hồi, chị như muốn điên lên. Chị muốn chạy ngay ra ngoài lan can, gieo mình xuống cho xong xuôi cuộc đời. Buổi tối nay, cũng như bao buổi tối khác, cha tổng quản đạp chiếc xe lọc cọc đến thăm chị. Những lần trước, hoặc chị chẳng nói chẳng rằng, hoặc chị tỏ thái độ vùng vằng như muốn xua đuổi cho tổng quản. Nhưng lần này thì khác. Sau mấy lời động viên, an ủi của ngài, chị oà khóc. Chị bộc bạch nỗi khổ đau đang giằng xé trong lòng. Không khí bi đát, ngột ngạt trong gia đình như được phá tan. Màn đêm buông xuống, cha tổng quản lại đạp chiếc xe lọc cọc cho về. Chị lễ phép tiễn cha ra tới tận cổng. Lòng cha rộn lên niềm vui, pha chút buồn man mác. Chân vẫn đạp xe đều đều, lòng mông lung những chuyện phải làm. Cha chợt nghĩ, chị còn có thể giải bày nỗi đớn đau trong lòng, thì vẫn còn hy vọng. Trên trời cao, lúc này vô vàn vì sao đang lấp lánh. Mảnh trăng non nằm nghiêng nghiêng như cánh diều lộng gió.
Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ Của Mẹ được hân hạnh đón chào nữ tu Joanna Phạm Thị Đức. Bà là bề trên tổng quyền của dòng nữ Đa Minh Thái Bình, Việt Nam. Chúng tôi mời bà lên Giờ Của Mẹ để bà có thể chia sẻ những mục vụ tông đồ, mục vụ bác ái, những sự khó khăn mà hội dòng đang phải gặp phải, để có thể được thầy xin quý ân nhân giúp đỡ cho hội dòng của dòng Đa Minh Thái Bình. Con xin kính chào nữ tu Joanna Phạm Thị Đức và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Chào quý thính giả của mẹ.
Dạ.
Chào cô Kim Hà.
Con xin cảm ơn sơ. Sơ có thể vui lòng chia sẻ với tất cả quý vị thính giả về những mục vụ tông đồ cũng như mục vụ bác ái mà hội dòng của sơ đang làm không ạ?
Dạ, thưa được ạ. Thưa cô, dòng của chúng tôi hiện nay đang làm mục vụ tông đồ tại 60 xứ thuộc hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, nhưng làm một địa phận gọi là phận địa phận Thái Bình ạ. Đấy là việc trong mục vụ tông đồ. Còn dòng có làm việc bác ái xã hội, tức là có 3 lớp dạy may miễn phí cho các thanh thiếu niên nghèo, thất nghiệp, mù chữ, biết may. Để mỗi một khóa là các em mà đã có thể mà học được cộng trừ nhân chia, viết cắt may thì 3 tháng được ra lớp mà các em mà chưa có học đấy, chưa có chữ mù chữ đấy, và phải học 4-6 tháng mới được ra một lớp.
Vâng.
Và khi các em ra được thì có thể là vào các công ty miền Nam, nếu những em đã có kha khá thì vào công ty miền Nam, còn những em mà có thể là chỉ biết số đo thôi thì có thể làm tại công ty Thái Bình đấy đấy.
Dạ.
Thì mỗi tháng các em cũng thu được 250-300 để tự nuôi thân.
Cảm ơn sư.
Dạ.
Dạ. Con được biết sư có nuôi những cái người mà khuyết tật cũng như là có phòng phát thuốc y tế miễn phí cho những người bệnh nhân nghèo phải không sơ?
Dạ có ạ.
Dạ.
Vâng.
Vâng, xin mời sơ chia sẻ với quý thính giả về những cái mà mục vụ bác ái mà lo cho những người khuyết tật đó sơ.
Dạ. Dạ. Thưa quý thính giả, rằng chúng tôi có một trạm phát thuốc miễn phí cho những người nghèo và những người nói chung là những người khuyết tật, những bệnh nan y. Và trong đó thì có những bệnh nhân nhóm ung thư, nhóm tai biến mạch máu não, nhóm bại liệt, viêm gan, là những đa thần kinh, đa khớp, là những bệnh nan y đó. Thì họ nghèo, bởi vì họ nghèo nên họ không được vào, không có tiền vào các bệnh viện, thì họ xin thấy nhà dòng cũng nâng đỡ là cho họ, nhưng vì điều kiện nhà dòng cũng còn thiếu thốn á.
Sơ con được biết là sơ hiện tại không có cơ sở cho hội dòng mà phải ở nhờ một cái tiểu chủng viện của giáo phận, nhà cưm của giáo phận phải không ạ?
Dạ.
Sơ có thể chia sẻ như vậy thì sơ có cần những cơ sở vật chất như thế nào đó thì xin sơ cứ trình bày để có thể được, thì có những quý ân nhân họ về tận nơi họ giúp đỡ sơ.
Dạ, dạ, dạ. Thưa cô, rằng chúng tôi mới được tòa thánh tách từ dòng Jolarima miền Nam từ năm 2003. Và khi mà tách ở trong đó ra thì đã được 40 chị em sẵn ở trong đó rồi. Và về địa phận, tự vì không có chỗ ở nên Đức Cha tạm cho mượn một cái nhà cơm của tiểu chủng viện Mỹ Đức ngày xưa và bây giờ bỏ không. Thì Đức Cha cho mượn là chúng tôi tọa lạc ở đó. Và hiện nay con số chúng tôi đã được 84 chị em khấn và 22 tập sinh, 60 thỉnh sinh.
Dạ vâng. Thưa sơ, những nhu cầu mà sơ cần nhất là bây giờ là những cái gì sơ có thể chia sẻ với quý thính giả không?
Dạ, thưa cần nhất bây giờ là chị em chưa có nhà ở và nhà nguyện cũng chưa có và cái phòng phát thuốc thì còn mượn của chủng viện Mỹ Đức mà hiện nay Đức Cha cũng đang muốn lấy lại và
vâng. Dạ. Như vậy là trước mắt là quý sơ rất là khó khăn,
dạ,
phải không ạ?
Dạ.
Đủ mọi vật chất cũng như tinh thần.
Dạ.
Như vậy thì làm sao quý sơ có thể giúp được cái nhóm khuyết tật này? Quý sơ đến nhà họ hay là tập trung họ ở đâu ạ?
Dạ, cái nhóm khuyết tật là ở trên của một sở của một của dòng là ở trên Hưng Yên Ngọc Đồng.
Vâng.
Dạ, trên Ngọc Đồng Hưng Yên.
Tức là họ tới đó để xin thuốc mỗi ngày à?
Dạ,
hay là cơ nuôi luôn?
Thưa là năm trước là tôi phụ trách ở trên đó.
Dạ.
Tôi chưa làm bề trên thì tôi phụ trách ở trên đó thì tôi đã có trách nhiệm với họ từ nuôi họ từ trên đó.
Dạ.
Và cho đến bây giờ, cho đến khóa này thì tôi về làm bề trên, về Thái Bình, các đàm Mỹ Đức.
Dạ.
Thì ở trên đó vẫn phụ trách cái lớp đó.
Dạ.
Vâng.
Thưa sơ, nếu mà quý vị có thể muốn liên lạc với sơ thì sơ ở Mỹ cho đến bao lâu? Rồi số phone của sơ như thế nào ạ?
Dạ, thưa tôi có thể ở Mỹ này đến hết trường lễ tháng 3.
Hết tháng 3.
Dương lịch, vâng.
Dạ.
Vâng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi được biết được địa chỉ của Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình của sơ Đức là địa chỉ là Giáo xứ Cát Đàm, xóm 7, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và đây là số điện thoại của quý sơ là 011-8436-747-640, 36-747-640. Và hiện tại sơ đang ở nhà của một người quen, là điện thoại là 714-373-1272, 373-1272. Quý vị có thể liên lạc với số điện thoại này. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa sơ, trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với quý ân nhân thính giả không ạ?
Tôi xin được có đôi lời kính thăm và chúc mừng năm mới quý thính giả và xin sự hảo tâm giúp đỡ của thính giả, giúp đỡ chúng tôi cũng như giúp đỡ những người xấu số tại Việt Nam, miền Bắc Việt Nam. Và cuối cùng là xin cảm ơn và xin Chúa ghi công cho quý thính giả cũng như là tiếng nói của mẹ được phong phú, ngày một phong phú.
Vâng. Con cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, trước mắt là quý sơ không có cơ sở để phục vụ Chúa cũng như là phục vụ tha nhân, cho nên quý sơ rất cần một cơ sở, nói chung là xây dựng nhà cửa để có thể cho 84 vị nữ tu ở.
22.
Ngoài ra còn có 22 tập sinh và 60 thỉnh sinh. Quý sơ cũng cần có những phương tiện để giúp đỡ những người khuyết tật, nghèo khổ bên quê nhà. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị nghe được những lời chia sẻ của nữ tu bề trên Phạm Thị Đức, quý vị sẽ rộng tay giúp đỡ cho Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình. Xin trân trọng kính chào sơ và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Ông Chuyên Nguyễn, bà Mão Nguyễn, ông Đại Trương Khai Thuế và vị ân nhân ẩn danh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 117 đô 90 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: bà Mão Nguyễn 100 đô, vị ân nhân ẩn danh 1,040 đô và Đại Trương khai thuế 160 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 1,417 đô 90 xu, và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau: gửi qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu 1,000 đô để chia cho 5 nơi. Sơ Nguyễn Thị Bang, dòng Trinh Vương 200 đô, sơ Hồ Thị Tạo, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế 200 đô, sơ Phạm Thị Đức, dòng Đa Minh, Thái Bình Việt Nam 200 đô, sơ Thu Hương, dòng Camelo 200 đô, và cha Trần Công Thắng tại tỉnh Hậu Giang 200 đô. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi về dịch vụ cho cha Hoàng Anh Ngợi tại Quảng Bình 306 đô. Tổng cộng lại chúng tôi đã gửi về 1,306 đô, như vậy quỹ còn lại là 111 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, các linh mục, các nữ tu và những người thọ ơn quý vị luôn hàng ngày cầu nguyện cho quý vị và gia đình. Thông báo về thánh lễ đầu năm. Hiệp thông với giáo hội mẹ tại quê hương, Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế kính mời quý vị đến tham dự thánh lễ đầu năm tôn vinh mẹ La Vang vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 2 năm 2007, tức là ngày hôm nay, tại Trung tâm Công giáo Việt Nam thuộc thành phố Santa Ana, California. Trong thánh lễ có cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vang để xin ơn toàn xá. Xin trân trọng kính mời quý vị, linh mục linh hướng Phêrô Maria Bùi Công Minh và Ban chấp hành Hội Ái Hữu Giáo hội Huế kính mời. Thưa quý thính giả, chúng ta đã thật sự bước vào mùa chay. Hơn bao giờ hết, mùa chay là một mùa tĩnh nội để sâu lắng và suy nghĩ, là mùa nhắc nhở chúng ta biết tha thứ luôn, biết hãm mình, biết quảng đại, bác ái cho giáo hội cũng như cho tha nhân, và dành thật nhiều thời gian cho Thiên Chúa. Chúng ta cần dành thời gian và những khoảnh khắc trong sa mạc riêng tư cho Ngài, ngay trong cảnh đời điên loạn, dối trá và hư ảo này. Bạc tiền, danh vọng, chức tước, rồi sẽ có ý nghĩa gì? Người đời dễ quên lắm bạn ạ. Có bao giờ bạn biết dừng lại và suy gẫm nhiều về cuộc đời, về chính bạn và về con người trần thế không? Nếu chưa, thì bây giờ bạn nên bắt đầu là được rồi. Mùa chay là mùa quay trở về bạn ạ. Hãy can đảm lên, Thiên Chúa đang chờ đón bạn đó. Lạy Chúa, xin thứ tha những gì con đã lỗi phạm đến Ngài. Giờ đây chúng tôi xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện lên Thiên Chúa trong mùa chay thánh này. Lạy Thiên Chúa, con muốn đến gần với Ngài hơn, để nghe tiếng Ngài một cách rõ ràng hơn, để biết được ý định của Ngài trong cuộc sống của con. Thế nhưng con lại quá bận rộn đến nỗi rất khó mà có thể dành ra thời giờ cho Ngài. Ngài biết tất cả những lời bào chữa của con, nào là các trách nhiệm gia đình, nào là công việc của con, nào là sức khỏe, nhu cầu cần thư giãn của con, và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng đã khiến con phải xa Ngài. Lạy Chúa, xin hãy gửi Chúa Thánh Thần xuống trên con, xin hãy cho con ơn huệ để biết sắp xếp mọi chuyện. Xin hãy mở tâm trí và trái tim con để hướng về Ngài. Xin hãy dạy cho con biết từ bỏ đi tất cả những gì cản ngăn con không đến được với Ngài. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ân huệ và lòng quyết tâm để con biết đến với Ngài như là ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi thứ. Amen.
thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.